chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9.
Chương trình phát thanh lực lượng vũ trang quân khu 9. Mến chào các đồng chí và quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 11, chương trình có các nội dung chính sau: cảnh giác với các thông tin độc hại trên mạng xã hội, tiểu đoàn 312 và các đại đội trực thuộc trung đoàn 3 sư đoàn 330 trưởng thành từ diễn tập, lữ đoàn 962 viết tiếp trang sử mới. Bây giờ như thường lệ, mở đầu chương trình là phần điểm tin các hoạt động của lực lượng vũ trang quân khu tuần qua.
Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 tổ chức hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể cá nhân năm 2022. Trong năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9 luôn đoàn kết thống nhất cao, xây dựng triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch công tác, lãnh đạo chỉ đạo hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ và các quy định quy chế làm việc, đổi mới phương pháp, phong cách lãnh đạo, tăng cường đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Hội nghị cũng tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, đánh giá xếp loại chất lượng các tổ chức đảng trực thuộc và đảng bộ quân sự 12 tỉnh thành phố trên địa bàn quân khu, đề nghị khen thưởng 3 tổ chức đảng tiêu biểu và 3 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền.
Trong tuần, các cụm thi đua của quân khu tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022. Năm nay, cụm thi đua Bộ Chỉ huy Quân sự 12 tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, tổ chức thành công 188 cuộc diễn tập các cấp, huy động trên 17.500 lượt cán bộ chiến sĩ phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, phối hợp tuần tra kiểm soát, giữ vững an toàn địa bàn. Phát biểu chỉ đạo hội nghị sơ kết thi đua, Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Chính ủy quân khu lưu ý, Bộ Chỉ huy Quân sự 12 tỉnh thành phố đổi mới nội dung, hình thức thi đua khen thưởng, kết hợp phong trào thi đua quyết thắng với các cuộc vận động của địa phương, duy trì nền nếp kiểm tra, nhân rộng điển hình tiên tiến.
Cụm thi đua các cơ quan đơn vị cấp trên cơ sở trong lực lượng vũ trang quân khu 9 chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh thi đua dạy tốt học tốt, nghiên cứu khoa học và công tác tốt. Kết quả kiểm tra huấn luyện diễn tập các đối tượng đều đạt khá giỏi, đảm bảo an toàn về mọi mặt. Đánh giá cao nhiều nội dung, chỉ tiêu thi đua, có cách làm mới sáng tạo hiệu quả. Thiếu tướng Nguyễn Minh Triều, Phó Tư lệnh Quân khu 9, yêu cầu các đơn vị tập trung đột phá trong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, làm tốt công tác chuẩn bị nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục và đào tạo năm 2023.
Năm qua, các đơn vị thuộc cụm thi đua cơ sở thực hiện tốt công tác quán triệt, học tập, giáo dục cho cán bộ chiến sĩ các nghị quyết, chỉ thị của đảng. 100% cán bộ chiến sĩ an tâm tư tưởng, gắn bó xây dựng đơn vị, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tổ chức huấn luyện đúng đủ nội dung chương trình, quân số đạt trên 98,5%. Kết quả đạt khá giỏi, toàn cụm có 116 sáng kiến cải tiến mô hình học cụ và đề tài được áp dụng vào thực tế huấn luyện.
Cục Chính trị Quân khu 9 tổ chức triển lãm chuyên đề Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên Bí thư Khu ủy kiêm Chính ủy Quân khu 9 và những đồng chí có nhiều công lao xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 9. Gần 300 hình ảnh tư liệu hiện vật trưng bày tại triển lãm khắc họa khái quát chân dung của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, một nhà lãnh đạo kiên cường với tư duy đổi mới sâu sát thực tiễn và hành động quyết liệt vì lợi ích của nhân dân, đồng thời giới thiệu cuộc đời sự nghiệp cùng những cống hiến của các đồng chí đã sống, chiến đấu, gắn bó với đồng bằng sông Cửu Long và đóng góp nhiều công lao xây dựng lực lượng vũ trang quân khu 9. Triển lãm mở cửa phục vụ tham quan từ ngày 23 tháng 11 đến hết tháng 12 năm 2022.
Nhà hát kịch nói quân đội tổ chức biểu diễn vở Người con gái sông Bồ, phục vụ gần 2.000 cán bộ chiến sĩ các cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 9. Vở kịch được chuyển thể từ kịch bản của nhà văn Xuân Đức, thời lượng 90 phút, nội dung xoay quanh thời điểm lịch sử quan trọng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước sau cuộc tổng tiến công Mậu Thân năm 1968. Đây là một trong những hoạt động nhằm khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, động viên cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động sáng tạo học tập, công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Sau đây là một số tin đáng chú ý khác. tại nghĩa trang liệt sĩ quận Ô Môn, Ban chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ tổ chức truy điệu cải táng 4 hài cốt liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Các hài cốt liệt sĩ được đội K90 Cục Chính trị Quân khu quy tập bàn giao tại xã Trường Thành, xã Tân Thới và xã Trường Thắng, huyện Thới Lai. Đầu năm đến nay, Ban chỉ đạo 515 thành phố tìm kiếm quy tập 26 hài cốt liệt sĩ, có 10 liệt sĩ xác định được danh tính.
Trong tuần, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau cũng tổ chức truy điệu an táng 11 hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Cái Nước. Đây là hài cốt cán bộ chiến sĩ lực lượng chủ lực D10 và dân quân tham gia kháng chiến chống Mỹ hy sinh, được các cơ quan chức năng tỉnh quy tập ngày 4 tháng 10 tại ấp Thị Tường, xã Hòa Mỹ.
Dùng năm hải quân phối hợp Ban tuyên giáo tỉnh ủy Kiên Giang tuyên truyền biển đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng quân chủng hải quân cho 1.800 học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú, các trường trung học cơ sở Gò Quao, Châu Thành, Quỳnh Mẫn Đạt. Cùng thời gian này, đơn vị phối hợp các lực lượng tuyên truyền phổ biến pháp luật trên 500 ngư dân đang khai thác trên vùng biển Tây Nam, phát 1.000 tờ rơi và tặng 100 áo phao cứu sinh, 500 lá cờ tổ quốc.
Năm 2023, tỉnh Sóc Trăng sẽ tổ chức Tết quân dân tại xã Sông Phụng, huyện Long Phú, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề và xã Long Bình, thị xã Ngã Năm. Theo đó, diễn ra các hoạt động như xây tặng nhà các đối tượng, khám bệnh cấp thuốc cho gia đình chính sách hộ nghèo, tặng học bổng xe đạp cho học sinh, hội chợ xuân, xây dựng sửa chữa các công trình phúc lợi xã hội.
Với chủ đề Quân dân Cần Thơ vui Tết và chung tay xây dựng nếp sống đô thị văn minh, Tết quân dân năm 2023 của thành phố Cần Thơ được tổ chức tại phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt. Ngoài các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, ban tổ chức xây tặng 31 căn nhà, tặng 800 suất quà, 100 suất học bổng và 74 xe đạp.
Hội thao giáo dục quốc phòng an ninh lần thứ 7 năm 2022 của tỉnh Bạc Liêu có trên 300 vận động viên thuộc 20 trường trung học phổ thông tham gia thi đấu các nội dung như điều lệ đội ngũ, ném lựu đạn xa trúng đích, băng bó cứu thương, chạy vũ trang, bắn đạn thật súng tiểu liên AK-1. Hội thao là cơ sở đánh giá chất lượng dạy và học môn quốc phòng an ninh, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện, giao lưu giữa các trường trong tỉnh.
Cục Chính trị Quân khu 9 bàn giao nhà máy ấm công đoàn nghĩa tình đồng đội cho thiếu tá Lương Văn Tăng, phó trưởng khoa cơ bản cơ sở trường cao đẳng nghề số 9. Ban công đoàn quốc phòng hỗ trợ 80 triệu đồng. Từ năm 2018 đến nay, Cục Chính trị Quân khu hỗ trợ xây mới 17 căn nhà, sửa chữa 3 căn nhà cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Thưa các đồng chí và quý thính giả, trong hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc, phá hoại tư tưởng, thì việc sử dụng không gian mạng xã hội là thủ đoạn phổ biến và có tính chất tinh vi nhất hiện nay. Mạng xã hội đang là phương tiện nguy hiểm nhất, với đặc tính lan truyền nhanh, có khả năng mở rộng phạm vi tác động, vượt qua rào cản ngôn ngữ, khoảng cách địa lý, gây tác hại trên diện rộng hơn bất cứ hình thức chống phá nào khác của các thế lực thù địch. Do đó, nếu không tỉnh táo, người sử dụng mạng dễ bị dẫn dắt lôi cuốn vào các nội dung xấu độc, sai sự thật. Liên tục chương trình, mời các đồng chí và quý thính giả nghe bài Cảnh giác với các thông tin độc hại trên mạng xã hội.
Với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc sử dụng mạng xã hội làm phương thức kết nối đã và đang trở thành xu thế tất yếu của mỗi người. Theo số liệu thống kê, Việt Nam hiện là một trong số 20 quốc gia có người sử dụng Internet cao trên thế giới, với hơn 68 triệu tài khoản mạng xã hội Facebook, 70 triệu người sử dụng Internet và 154 triệu thiết bị kết nối Internet, có tỷ lệ truy cập hàng ngày chiếm 94%. Mỗi người Việt Nam dành khoảng 6 tiếng 42 phút một ngày để truy cập Internet trên tất cả các thiết bị, trong đó 2 tiếng 33 phút được dành để truy cập vào các mạng xã hội, cao hơn so với mức trung bình của thế giới là 2 tiếng 16 phút. Tuy nhiên, Việt Nam cũng nằm trong danh sách các quốc gia bị ảnh hưởng nhiều bởi các thách thức an ninh mạng. Không gian mạng trở thành nơi mà một số đối tượng chống đối đang lợi dụng để thường xuyên đăng tải thông tin sai lệch, tin giả nhằm chống phá đảng nhà nước Việt Nam, gây mất ổn định chính trị, xã hội, nhằm thực hiện âm mưu chiến lược diễn biến hòa bình để thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, kích động biểu tình, bạo loạn, móc nối trong ngoài và tập hợp lực lượng nhằm lật đổ chính quyền. Chúng triệt để cắt ghép các hình ảnh không liên quan để xuyên tạc sự việc, sẵn sàng xâm phạm bản quyền hình ảnh và nội dung các tờ báo, tạp chí của Việt Nam để chỉnh sửa nội dung nhằm bôi đen, vấy bẩn hình ảnh đất nước ta. Nhất là thời gian gần đây, chúng đang có xu hướng liên kết các mạng xã hội để chống phá với cường độ cao. Các video độc hại trên hệ thống Watch của Facebook được tải lên hệ thống TikTok, YouTube, Instagram nhằm tiếp cận nhiều người xem hơn. Cụ thể, trên hệ thống video Watch của Facebook xuất hiện hàng chục kênh thông tin thường xuyên đăng tải những video clip nóng, nhạy cảm. Ẩn chứa sau những video đó là âm mưu chống phá, làm mất uy tín của đảng, nhà nước ta, gây hại đến mối đoàn kết toàn dân tộc. Các kênh như Nước Mỹ Trở Lại, Tiếng Nói Hoa Kỳ, Sự Thật 24 triệt để khai thác những sự kiện chính trị xã hội của đất nước để cắt ghép, dàn dựng và đăng tải các video clip chống phá, xuyên tạc, làm mất uy tín của tổ chức cá nhân. Tinh vi hơn, chúng triệt để lợi dụng các vụ kiện tụng, các vụ án kéo dài hoặc các trường hợp bất mãn để làm nội dung chống phá. Trong đó, chúng không trực tiếp phê phán hay nêu quan điểm mà sử dụng chiêu thức khơi gợi, lôi kéo người xem bằng cách đặt các câu hỏi cuối clip. Hay xây dựng các video clip theo dạng có vẻ ca tụng chế độ, ca ngợi đảng, nhưng chèn giữa các đoạn là nhiều nội dung bóp méo sự thật, hạ thấp uy tín của đảng và nhà nước ta. Đây là thủ đoạn nham hiểm nhằm tránh né lực lượng an ninh mạng Việt Nam, nhưng vẫn lôi kéo được người xem. Những hành động chống phá trên, nếu không kiểm soát kịp thời, sẽ gây hoang mang trong quần chúng nhân dân và gây hậu quả nghiêm trọng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội và sự ổn định của chế độ chính trị. Phát biểu kết luận tại phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo An toàn An ninh mạng Quốc gia ngày 7 tháng 4 năm 2022, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, bảo đảm an toàn an ninh mạng đã được xác định trong định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia. Do đó, để góp phần ứng phó ngăn chặn kịp thời các thông tin bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước, công kích chế độ, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, các cơ quan đơn vị cần có thêm các biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn việc phát tán thông tin, video độc hại trên mạng xã hội, luôn đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo và chịu trách nhiệm về hoạt động bảo vệ an ninh thông tin đối với hệ thống thông tin được giao phụ trách. Bên cạnh đó, mỗi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang quân khu 9 sử dụng mạng xã hội cũng cần chủ động nâng cao kiến thức xã hội về mọi mặt nhằm xây dựng cho mình nhận thức chính trị đúng đắn để xem xét tiếp cận thông tin một cách khách quan, đầy đủ, chính xác từ những nguồn thông tin chính thống, tạo ra sức đề kháng trước các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá của các thế lực thù địch và phần tử xấu. Có ý thức tự giác, phát huy tính kỷ luật của người quân nhân trong quá trình tiếp xúc thông tin, tích cực tham gia vạch trần cảnh báo đến người dùng mạng xã hội những biểu hiện xào xáo thông tin, lưu truyền thông tin xấu độc, thông tin thiếu chính xác, tích cực chia sẻ những thông tin chính thống để cùng tuyên truyền vận động bạn bè, người thân, đồng đội, cộng đồng hiểu và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp, không tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật, thực hiện tốt cương lĩnh, điều lệ đảng. Đồng chí và quý thính giả thân mến, diễn tập chiến thuật là hình thức huấn luyện chiến đấu cao nhất, là thước đo đánh giá toàn diện trình độ, năng lực chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu của cán bộ. Với nỗ lực quyết tâm cao, tiểu đoàn 312 và các đại đội trực thuộc trung đoàn 3 sư đoàn 330 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật các cấp năm 2022, qua đó rèn đội ngũ cán bộ từng bước trưởng thành, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Rèn năng lực chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu là yêu cầu quan trọng của cán bộ trong tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến. Đối với phân đội quả lực, việc phối hợp giữa các bộ phận đặt ra yêu cầu nhanh mạnh chính xác. Thiếu tá Nguyễn Văn Nam, đại đội trưởng đại đội súng máy phòng không 12,7mm, tiểu đoàn 312, trung đoàn 3, sư đoàn 330 cho biết, đợt diễn tập chiến thuật dòng tổng hợp có bắn đạn thật, đơn vị tiêu diệt 100% mục tiêu, kiểm tra các bài bắn kỹ thuật đạt giỏi. Qua đó, cán bộ đúc kết nhiều kinh nghiệm trong uốn nắn động tác bởi xạ thủ, không chỉ giỏi vị trí của mình mà còn thành thạo các số sẵn sàng thay thế khi cần.
Luyện tập các phương án đánh địch đột nhập đường không, bắn máy bay bay thấp giúp chiến sĩ nắm, vận dụng linh hoạt khi triển khai đội hình chiến đấu, tiêu diệt hỏa điểm địch đúng thời cơ.
Đây là năm thứ 3, Trung úy Nguyễn Trọng Đức, Trung đội trưởng Trung đội 1, đại đội SBG9 tham gia diễn tập. Để khắc phục hạn chế trong bắn đạn thật được cấp trên góp ý, anh Đức huấn luyện kỹ tính năng tác dụng kính ngắm, động tác sử dụng pháo, lấy phần tử bắn. Diễn tập tuy vất vả nhưng là bài học quý giúp anh Đức rèn luyện kỹ năng tham mưu tác chiến và quản lý tư tưởng chiến sĩ, nhất là trong điều kiện dã ngoại.
Diễn tập năm nay, các khẩu đội do tôi phụ trách tiêu diệt mục tiêu ngay viên đạn đầu, anh em đều rất phấn khởi.
Hơn 2 năm sau ngày nhận nhiệm vụ, Trung đội trưởng Trung đội 2, Đại đội 5, Tiểu đoàn 312, Trung úy Quỳnh Văn không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện tác phong chỉ huy sâu sát cụ thể, chuẩn bị tốt thể lực, vật chất, nắm vững 7 bước, tổ chức chuẩn bị chiến đấu cũng như tư tưởng chỉ đạo hình thức chiến thuật.
Chuẩn bị diễn tập, tôi nghiên cứu kỹ giáo án, nguyên tắc chiến thuật, xem lại ký hiệu quân sự. Lúc trước, mỗi lần diễn tập, tôi lo vì chưa hình dung được khối lượng công việc cần làm. Dần dần, tôi định hình phương pháp, tác phong chỉ huy.
So với năm trước, chất lượng văn kiện công tác đảng, công tác chính trị của tiểu đoàn 312 được nâng lên. Quá trình tập bài, cán bộ điều hành chặt chẽ các cuộc họp đúng nguyên tắc, trình tự, nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ sát thực tế. Cán bộ chính trị đều thoát ly kịch bản khi giảng bài công tác đảng, công tác chính trị. Nhiều đồng chí báo cáo kế hoạch phát động thi đua rõ ràng, chi tiết. Song song đó, công tác vận động quần chúng trong khu trú quân cũng được cán bộ các cấp vận dụng linh hoạt. Hơn một tháng thực hiện nhiệm vụ tại phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng, cán bộ chiến sĩ đơn vị chấp hành nghiêm kỷ luật dân vận, phối hợp đoàn thể chính quyền địa phương trồng cây phát quang trên 5 km đường giao thông, thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, để lại hình ảnh tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị cùng sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ tiểu đoàn 312 và các đại đội trực thuộc trung đoàn 3, sư đoàn 330 tham gia diễn tập có bắn đạn thật cấp trung đội, đại đội, tiểu đoàn đều đạt giỏi. Đặc biệt, 9 tập thể, 13 cá nhân được Bộ Tư lệnh Quân khu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng và thị xã Vĩnh Châu khen thưởng.
Núi có ba vực sâu, kề nhịp chân chiến sĩ, thấm thoáng xưa rừng sâu. Theo cha anh năm xưa bước chân chiến sĩ hát tiếp bài ca quân hành. Đêm con rừng dù gian lao hiểm nguy không sờn, đoàn quân đi dưới bóng cờ bác trao năm nào. Qua sông sâu núi cao vang lời bác khắc ghi trong tim mình. Chúng tay ta gìn giữ thất đất quê hương. Ta cười trong bóng núi, chiều biên giới nhớ nghiêng bước chân chúng tôi, chung chung đoàn quân đi, mở trong sắc nắng, dặm dài đường ta đi, theo bước chân Bác Hồ.
Một lòng son sắc vẫn giữ mãi niềm tin, dù đường dài gian khó vẫn giữ tròn tình yêu. Yêu non sông quê hương vững vàng ý chí hát mãi bài ca oai hùng. Trên thao trường dù gian lao khó khăn không sờn, tròn niềm tin dưới quân kỳ Bác trao năm nào.
Ta chung tay đắp xây nêu cao truyền thống vinh quang sư đoàn. Hoa và người người giữ biên cương Tây Nam, ta làm theo gương mà vẫn giữ chiều sáng soi bước chân chúng tôi, chung chung đoàn quân đi, mở
mơ trong sắc nắng dặm dài đường ta đi theo bước chân Bác Hồ.
Thưa quý thính giả và các đồng chí, Lữ đoàn 962 là đơn vị binh chủng đặc thù có nhiệm vụ cơ động tác chiến trên sông, trên biển, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tây Nam của Tổ quốc, phòng chống lụt bão, cứu hộ cứu nạn trên địa bàn quân khu 9. Hơn một năm qua, đơn vị tăng cường lực lượng lên tuyến biên giới tỉnh An Giang và Đồng Tháp thực hiện nhiệm vụ chưa có tiền lệ. Thời gian còn lại của chương trình, mời quý thính giả và các đồng chí cùng tìm hiểu nhiệm vụ mới của Lữ đoàn 962.
Tháng 6 năm 2021, trước diễn biến phức tạp và lây lan nhanh của dịch bệnh COVID-19 tại đồng bằng sông Cửu Long, theo yêu cầu của lãnh đạo tỉnh An Giang và Đồng Tháp, chấp hành mệnh lệnh của Tư lệnh Quân khu 9, Lữ đoàn 962 thành lập biên đội lâm thời gồm 7 phương tiện tăng cường lên biên giới. Đơn vị mới này có nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng tuần tra kiểm soát, ngăn chặn xuất nhập biên trái phép và phòng chống dịch COVID-19 tại cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, tỉnh An Giang và Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp. Mang tinh thần chống dịch như chống giặc, nhiều cán bộ nhân viên tạm gác việc riêng xung phong lên biên giới. Dù biết ở đó sẽ gặp nhiều khó khăn về điều kiện sinh hoạt, thời tiết cũng như nguy cơ lây nhiễm bệnh luôn hiện hữu. Trung úy Nguyễn Vũ Kiệt có 8 năm tìm hiểu chị Phan Như Quỳnh, nhân viên kế toán một doanh nghiệp. Tháng 3 năm 2021, anh chị tổ chức lễ cưới trong sự chúc phúc của người thân, bạn bè và đồng đội. Ở với nhau chưa quen hơi thì anh Kiệt hết phép trở lại đơn vị đúng thời điểm dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư. Anh tình nguyện cùng đồng đội lên biên giới.
Lên biên giới chống dịch thì cũng gần một năm mới được về tranh thủ. Thời điểm đó thì tôi cũng thường xuyên động viên, gọi điện hỏi thăm về gia đình, vợ con. Cũng mừng thì cô ấy cũng đã thông cảm và chia sẻ được với những cái khó khăn của tôi.
Tăng cường lên biên giới từ ngày đầu trên cương vị phó biên đội trưởng lâm thời, thiếu tá Nguyễn Như Phương mang nỗi lo vợ vào viện gần 4 tháng dưỡng thai và sinh con. Đứa con đầu lòng mà anh chị mong ước hơn 7 năm qua. Thiếu tá Nguyễn Như Phương, hiện là biên đội trưởng, chia sẻ.
Con sinh thiếu tá được 1,2 kg, kết hợp giữa nuôi trong lồng kính và ấp trong lồng ngực. Tôi tranh thủ thời gian gọi về động viên vợ. Vợ cũng kêu cố gắng thực hiện tốt cái nhiệm vụ. Rồi sau đó thời gian sẽ về thăm vợ với con. Hiện nay tình hình vợ con sức khỏe ổn định, vợ con cũng được 6,6 kg, bé phát triển tốt.
Từ tháng 6 năm 2021 đến nay, biên đội phối hợp biên phòng công an tuần tra kiểm soát hơn 200 lượt, ngăn chặn gần 200 phương tiện và trên 650 lượt người dân nhập biên trái phép, góp phần giữ bình yên tuyến biên giới, đồng thời không để dịch COVID-19 xâm nhập nội địa. Ghi nhận sự nỗ lực, gần 60 sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp được thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn và thưởng 1 tháng lương. Trong đó, nhiều nhân viên vinh dự được đứng vào hàng ngũ của đảng. Năm 2020, thiếu úy Lại Hoàng Khánh Thiện tốt nghiệp sơ cấp radar tàu, trường cao đẳng kỹ thuật hải quân. Trên cương vị nhân viên hàng hải, anh Thiện tích cực nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tháng 9 vừa qua, anh Thiện phấn khởi nhận quyết định nâng lương trước thời hạn và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của đảng. Và có lẽ chưa bao giờ anh nghĩ mình tuyên thệ trước cờ Tổ quốc, cờ đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh trong điều kiện đặc biệt này.
Tôi cái nạp đảng ở đây để lại cho tôi nhiều ấn tượng rất là sâu sắc. Đây cũng là một nguồn động lực để tôi tiếp tục cố gắng phấn đấu, rèn luyện và hoàn thành tốt cái nhiệm vụ giao.
Thời điểm này, nước từ thượng nguồn đổ về sắp xỉ và trên báo động 1 từ 0,1 đến 0,2 mét, cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10 đến 20%. Điều này đồng nghĩa với nhiệm vụ của biên đội khó khăn hơn. Vấn đề này, thiếu tá Nguyễn Như Phương, phó biên đội trưởng lâm thời cho biết.
Dòng nước thượng nguồn chảy xiết mạnh, các tàu lưu thông rất là nhiều, dễ va đập các phần tử xấu, lợi dụng dòng nước chảy xiết ban đêm, xuất nhập cảnh trái phép. Vì vậy, chúng tôi thường xuyên luyện tập các phương án sát thực tế để kịp thời xử lý các tình huống.
Thành lập ngày 19 tháng 9 năm 1962 tại xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, đoàn 962, tiền thân của lữ đoàn 962, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng và mở rộng các bến dọc bờ biển từ Cà Mau đến Bà Rịa để tiếp nhận vũ khí, đạn dược từ miền Bắc chi viện chiến trường miền Nam bằng đường biển từ đoàn tàu không số, tổ chức các kho trạm cất giữ, bảo quản, phân phối vũ khí cho chiến trường Nam Bộ. Sau ngày đất nước thống nhất, đơn vị tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam làm nghĩa vụ quốc tế giúp bạn Campuchia. Trải qua 60 năm với nhiều giai đoạn lịch sử, các thế hệ cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 962 luôn phát huy truyền thống cách mạng, khó khăn nào cũng vượt qua, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. Với những thành tích xuất sắc, đơn vị hai lần vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác. Và giờ đây, tạm gác niềm riêng vì nhiệm vụ chung chưa có tiền lệ, cán bộ nhân viên lữ đoàn 962 đang viết tiếp trang sử mới là phối hợp giữ gìn đảm bảo an ninh, an toàn vùng biên giới An Giang và Đồng Tháp, bảo vệ yên bình cuộc sống của nhân dân.
Em hay hát về biển, biển xanh như màu xanh mắt em. Em hay hát về biển, biển bao la như tâm hồn. Trời xanh trong sao đưa em đến với anh nơi biển rộng, sẽ có lúc anh đứng giữa dòng tố gầm thét, chỉ còn một vì sao lung linh trên đầu, dù là phong ba cả nhà chia xa nhưng sao em vẫn sao.
Các đồng chí và quý khán giả thân mến, bài hát Lính Biển Xanh do Tất Ca Nam lữ đoàn 962 trình bày đã khép lại thời lượng dành cho chương trình phát thanh Lực Lượng Vũ Trang Quân Khu 9 tuần này. Hẹn gặp lại quý khán giả và các đồng chí trong chương trình tuần đầu tháng 12, phát sóng lúc 6 giờ 30 phút chủ nhật ngày 4 tháng 12 và phát lại lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày trên sóng FM 97.3 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Thân ái chào tạm biệt.